Đế Bá, chương 588, đi thông u thánh giới, 2, góc truyện audio.com, theo một tiếng phanh, cành tùng đâm rách tinh bích trong nháy mắt đưa Lý Thất Dạ vào một cái thông đạo, ở trong một sát na Lý Thất Dạ thấy được một cái thế giới vô cùng khổng lồ, sinh cơ giạt rào, sinh mệnh lực cuồn cuộn vô tận, bao la hùng vĩ vô cùng, nếu như bất luận kẻ nào thấy được một màn ở trước mắt này đều không khỏi rung động, đây là nhất giới Sơn Hà chiếu hết vào trong mắt. Ở trong một sát na này vực thần khóa lại một chỗ nào đó, ở trong thông đạo giống như phong bạo một cái sát na đem Lý Thất Dạ đưa đi, vào giờ khắc này tốc độ của vực thần có thể nói là phát huy đến cực hạn. Phong bạo vô tận ở trong thông đạo tàn sát bừa bãi, thời gian loạn lưu đáng sợ đến làm cho người ta sợ hãi, tiến vào thông đạo như vậy coi như là đại hiền cũng không khỏi sợ hết hồn vía, làm không tốt nói không chừng sẽ chết thảm ở trong này. Vực thần không hổ là vực thần, ở trong một sát na này vực thần lấy tốc độ không thể tin được xuyên qua từng cái lại từng cái thời gian loạn lưu, khi tốc độ của vực thần phát huy đến cực hạn coi như là thời gian cũng không đuổi được tốc độ của hắn, không gian ở dưới tốc độ của vực thần đã biến thành không còn khoảng cách rồi. Khi vực thần trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đưa đến một chỗ nào đó, chỗ đó một phiến hỗn độn giống như là một cái địa phương tự thành một phiến thiên địa tựa hồ nơi đây ẩn chứa thiên đại bí mật. Phanh một tiếng rung trời, cành tùng đâm vào trên phiến hỗn độn này, phải biết rằng một kích kia của vực thần có thể dễ dàng giết chết một nhóm lớn đại hiền, song thế nhưng không thể đâm rách phiến hỗn độn này. Khai, vực thần giống to như thần hống nổ vang, ở trong một sát na này một cái cành tùng trở nên vô cùng sáng chói, vô cùng sắc bén, ngay cả thân thể của thần linh đồng dạng cũng có thể đâm thủng. Xuy một tiếng, hỗn độn phun lên, ở trong một sát na này vực thần rốt cuộc đâm xuyên qua phiến hỗn độn này, ở trong một sát na này muốn đem Lý Thất Dạ đưa vào. Oanh, một thanh âm vạn vật sụp đổ thật lớn vang lên, ở trong lúc cực ngắn đâm xuyên phiến hỗn độn này đột nhiên bạo phát ra đế uy vô cùng vô tận, đế uy ở trong sát na tàn sát cả cái thông đạo, liền giống như một vị tiên đế ở trong nháy mắt này sống lại. Phi dương tiên đế quả nhiên khó lường. Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, tay đã nắm lấy linh vực không luân, ở trong một sát na này linh vực không luân đánh ở trên phiến hỗn độn kia thoáng cái khắc vào bên trong, ở trong nháy mắt này âm dương luyện tiên kính huyền phù ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ bắn ra tiên quang vô cùng vô tận, lấy tư thái vô địch chống đỡ phiến thiên địa này. Ông một tiếng âm dương ngư nhảy lên, mang theo Lý Thất Dạ xông vào trong hỗn độn, nhưng mà khi Lý Thất Dạ xông vào trong đó, đế uy vô cùng vô tận điên cuồng bạo phát tựa hồ muốn nghiền nát Lý Thất Dạ, ở trong lúc nguy cấp này linh vực không luân phun ra quang hoa thoáng cái đem Lý Thất Dạ hút tới. Oanh oanh oanh, đế uy không thể nghiền nát Lý Thất Dạ, điều này làm cho đế uy đáng sợ trong nháy mắt điên cuồng mà tàn sát cả cái thông đạo, vực thần trong phút chốc lấy tốc độ không thể tưởng tượng mà rút lui, mà đế uy ở phía sau là điên cuồng quét tới. Oanh một tiếng thật lớn, cuối cùng ở dưới tàn sát của đế uy đáng sợ này đem cả cái thông đạo đánh sập, ở thời điểm nguy cấp nhất cành tùng của vực thần cũng trong nháy mắt thoát ra ngoài. Thông đạo sụp, góc truyện audio.com, đổ để cho không ít cường nhân trong truyền thuyết ở Đông Bách Thành cảm nhận được ba động lực lượng kinh khủng kia, rất nhiều người nhìn lên bầu trời, khi thấy được cành tùng từ trên bầu trời thu hồi, có lão tổ ánh mắt sắc bén thấy được cành tùng cư nhiên có dấu vết cháy xém, nhất thời khiến cho người ta động dung. Chẳng lẽ thông đạo thật sự băng liệt rồi? Thấy được dấu vết cháy xém ở trên cành tùng, có lão tổ hít vào một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói. Lý Thất Dạ đây là muốn đi chỗ nào, ngay cả thông đạo do vực thần mở ra cũng có thể băng liệt, đây là trấn áp cường đại cỡ nào chứ? Cái này thật là đáng sợ. Thấy dấu vết cháy xém kia, không biết bao nhiêu cường nhân trong truyền thuyết ở trong lòng trầm xuống, ngay cả thông đạo mà vực thần tạo ra cũng sụp đổ rồi, đây là chuyện đáng sợ bực nào? Thời đại đạo khó đã đi qua thiên mệnh nguồn sinh, thời đại đại thế bắt đầu từng có không ít tồn tại trần phong yên lặng mà động, có người còn đánh tính toán đi các giới khác một chút, bây giờ nhìn đến tình huống như thế của vực thần, đó là bỏ đi ý nghĩ của bọn họ. Vực thần tự mình đưa Lý Thất Dạ đi qua nhưng cuối cùng ngay cả thông đạo đều băng hủy, nếu như đổi lại là bọn hắn tiến vào, một khi gặp phải thông đạo sụp đổ, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trong thiên đạo viện, thời điểm khi cành tùng thu hồi, thấy dấu vết cháy xém trên cành tùng, đám người Lý Xương Nhan đều không khỏi sắc mặt đại biến, bọn họ đều ý thức được chuyện tình không tốt xảy ra. Hắn không có chuyện gì, hắn đã an toàn tới rồi. Lời nói của vực thần vang lên, lúc này mới khiến cho đám người Lý Xương Nhan thở phào nhẹ nhõm, biết được Lý Thất Dạ đã an toàn đi tới, đám người Lý Xương Nhan cũng an tâm rồi, sau khi xá một cái với vực thần liền rời đi. Vực thần nhìn thương khung trầm mặc thật lâu, cũng không biết qua bao lâu vực thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Quả nhiên là tồn tại trong truyền thuyết, tồn tại thần bí nhất thế gian, trăm vạn năm rằng giặc cái thời đại này nhất định là thời đại điên cuồng nhất, bất luận là người nào cùng hắn sinh tồn vào lúc này chỉ sợ đều là một chuyện bi ai, thế gian còn có người nào có thể tranh giành thiên mệnh với hắn. Cuối cùng vực thần cũng không lên tiếng nữa, một gốc cổ tùng lẳng lặng tiến vào ngủ say, như cầu long kình thiên. Xong, ở ngày thứ hai Lý Thất Dạ rời đi ở Đông Bách Thành nhưng có tin tức từ các ngóc ngách lưu truyền tới. Người có nghe nói hay không, nghe nói Lý Thất Dạ muốn đi giới khác cuối cùng là thông đạo sụp đổ, đã bị chết ở trong đó. Có người là thần thần bí bí nói, mặc dù nói là thần thần bí bí, trong đó càng là nhìn có chút hả hê, trong lòng là cao hứng nói không ra lời rồi. Lý Thất Dạ chết rồi, đương nhiên là để cho trong lòng rất nhiều người vì thế mà sảng khoái vô cùng, có đại giáo đệ tử cười lạnh nói. Chuyện xấu làm nhiều chung quy có một ngày sẽ gặp báo ứng, đây là báo ứng xảy ra rồi. Đúng vậy, ông trời có mắt không bỏ qua cho người nào. Có người cười hắc hắc nói, đối với những người như bọn hắn mà nói tin tức này là tin tức tốt nhất trong một năm nay. Cũng có người không khỏi tiếc hận, từng có đại nhân vật thế hệ trước đều không khỏi cảm khái nói. Không tìm đường chết liền sẽ không chết, ở nhân hoàng giới là vui vẻ rồi, tội gì chạy đi chịu chết chứ. Cách chương.